Chuyện làng ngày ấy là một cuốn tiểu thuyết hồi ký lấy bối cảnh làng Hậu Luật ở Nghệ An trong một thời gian xác định, đó là thời kỳ đón cách mạng tháng 8 và những gì xảy ra sau cách mạng tháng 8. Khác với những cuốn tiểu thuyết viết về cải cách ruộng đất đã xuất hiện từ trước, đây là một cuốn tự truyện viết về nguồn cội của cách mạng với giọng kể thành thực của chính tác giả. Võ Văn Trực đi từ những hồ hởi ban đầu của cậu bé 13, khám phá ra cách mạng bằng một giọng không giống ai. Biểu hiệu của cách mạng thường phải là tân trào, là Ba Đình, nhưng Võ Văn Trực trong chuyện làng ngày ấy đã chuyển không gian cách mạng vào một buổi sáng cờ bay ở làng Hậu Luật, xứ Nghệ An. Bởi Nghệ An mới chính là quê hương của cách mạng, và nhân vật lịch sử ở đây là Bác Chắt Kế. Ngày lịch sử là ngày Bác Chắt Kế về làng. Bác Chắt Kế về làng hiểu thị cho nhân dân. Chuyện bắt đầu bằng câu: Bác Chắt Kế đã về, Bác Chắt Kế đã về. Lịch sử của Bác Chắt Kế có nhiều nét hao hao giống như lịch sử của một người Nghệ An khác. Võ Văn Trực viết: Năm 1957, bác đứng ra thành lập chi bộ thanh niên cách mạng đồng chí hội của làng tôi. Bác đi khắp bốn phương trời, vào Tây Cống, sang Simla, tới Hương Cảng, sang Luang Prabang, đến Nông Penh, rồi bác bị đầy ở Lao Bảo, Ban Mê Thuột. Lao Bảo là nơi đâu, Ban Mê Thuột là nơi đâu, nghe nói đó là những chốn ma thiêng nước độc, chứa đầy những quỷ sứ có sừng, rắn đỏ màu, rết mắt xanh. Bác Chắt Kế bị ném vào ngục ấy và chịu đựng muôn nghìn cực hình. Bác bị xẻo thịt, bị dẫm chân lên lưỡi cầy nướng đỏ, bị tuốt cật nứa, bị ném vào ổ rắn độc. Bác vẫn không chết bởi vì bác có phép thiêng của thần ban cho. Trích Chuyện làng ngày ấy, Nhà xuất bản Lao động 2005, trang 9. Và cụ thân sinh ra Bác Chắt Kế cũng có một lịch sử tương tự như lịch sử của một ông cụ thân sinh khác. Võ Văn Trực viết: Cố Kế là cụ thân sinh ra Bác Chắt Kế, một lần đi vận động phong trào Văn Thân từ Yên Thành về, qua giếng thần, thần hiện lên và trao cho thanh gươm. Đêm ấy, bà thân sinh có mang rồi đẻ ra Bác Chắt Kế, là người của thần linh sai phái xuống để cứu nhân độ thế. Từ 15-16 tuổi, bác đã tham gia các hoạt động của hội kín. Trích Chuyện làng ngày ấy, trang 8. Tất cả những chữ hiểu dụ, diễn thần, thanh gươm thần ngẫu hợp với chuyện Cố Bà Sinh Quý Tử được nhà văn dùng để mào đầu cho một cuộc cách mạng vô thần. Có cái gì mâu thuẫn gần như ngang trái, như oan trái, như định mệnh, như số kiếp, như nghiệp chướng đến với dân làng và dân tộc này. Bởi niềm tin có truyền thống lâu đời vào thần linh thần quyền của họ đã bị thay thế bằng một thứ thần linh thần quyền khác, cũng có đầy đủ phép lạ, hứa hẹn cho họ một thực tại bánh vẽ trong những điều kiện tối tăm và bí mật. Vị thánh mới là Bác Chắt Kế. Đối với dân làng thì Bác Chắt Kế là cách mạng. Bác Chắt Kế về là cách mạng về, là ăn no mặc ấm, là được đến trường học hành. Trang 12. Bác Chắt Kế là thần tượng bằng xương bằng thịt. Khung cảnh bác hiểu dụ quần chúng là như thế này. Bác Chắt Kế đứng chính giữa, mặc bộ đồ sóc vải nâu mới nguyên, bác nói những gì dài dài lắm, nào là đồng minh thắng rồi, trục phát xít bại trận rồi, nào là nước Nga Xô Viết vạn tuế, nào là chủ nghĩa Mã Khắc Tư vô địch. Hai tay bác giơ lên, hạ xuống, trông rất oai vệ, tôi như bị thôi miên theo từng cử chỉ của bác. Lạ nhất là chốc chốc người ta lại vỗ tay. Từ trước đến nay, giữa hội hè đình đám người ta có vỗ tay đâu, mà chỉ reo lên. Có một người vỗ tay trước, rồi mọi người vỗ theo. Tôi ngơ ngác, không hiểu mình có được vỗ tay hay không. Tôi liếc nhìn sang thằng bá xem hắn thế nào. Hắn ngập ngừng giơ hai bàn tay rồi vỗ. Tôi cũng làm theo hắn, lúc nào tôi cũng chậm chạp. Hắn hích tay tôi một cái, ý bảo, hãy vỗ tay thật to. Bao giờ hắn cũng tỏ ra hiểu biết hơn tôi. Đoạn văn vừa trích dẫn trên đây mở màn cho bi kịch của dân làng và bi kịch của dân tộc. Người trong làng chưa từng nghe thấy những chữ lạ như đồng minh, pháp xít, Nga Xô Viết, chủ nghĩa Mã Khắc Tư bao giờ. Họ cũng chưa từng biết vỗ tay tập thể như thế nào. Bác Chắt Kế về mang theo những chữ mới với dáng điệu lạ lùng, chân tay giơ lên rồi hạ xuống với cái vỗ tay mới lạ. Tất cả những thứ đó đối với cậu bé 13 tuổi là Võ Văn Trực, cũng như đối với dân làng, là biểu hiệu của sự đổi đời. Trực kể tiếp, tôi ngước nhìn lên núi Hai Vai, kia đỉnh núi cũng tung bay cờ đỏ, cách mạng tài thật, ai đã trèo lên tận chót vót núi để cắm cờ. Ôi, ngọn núi ông Đùng, ngọn núi thần thoại, ngọn núi mang đầy chất khát vọng tuổi thơ, đã rực hồng cánh đại bàng, chở tâm hồn tôi bay lên thiên đường của thế giới đại đồng. Trang 15. Cách mạng đến với cậu bé và dân làng bằng những dấu hiệu thần tiên bí mật, nửa người nửa thần thánh. Như vậy là đã có sự thần thánh hóa và nhất trí hóa ngay từ buổi đầu. Nhân dân được giáo huấn vỗ tay, chấp nhận những điều chưa biết, chưa hiểu, mà không cần tìm hiểu. Bởi tất cả những gì thuộc về cách mạng đều bí mật, đều thuộc thế giới đại đồng của thần linh. Tất cả phát xuất từ tiếng vỗ tay ban đầu. Chúng ta không biết vỗ tay, người ta bèn dạy cho chúng ta vỗ tay. Chúng ta không biết Nga Xô Viết, chủ nghĩa Mác Khắc Tư là gì, người ta học cho chúng ta nói như con vẹt, và đó là bi kịch của dân tộc. Tất cả những diễn biến xảy ra sau đó chỉ là một trình tự tự nhiên của sự chấp thuận không suy nghĩ, của sự nhắm mắt đưa chân, của sự cả tin kéo dài trong suốt một đời người. Võ Văn Trực viết về trình tự ấy như một thứ ký ức không oán hận, không tố cáo, mà chỉ lần mở lại những trang tuổi trẻ của cậu bé 13 trải qua cái Tết độc lập đầu tiên, ngày 2 tháng 9 năm 46, bằng một giọng ôn tồn. Thêm được ngày hội Tết độc lập, nhiều ngày hội cổ truyền khác bị phế bỏ. Rằm tháng Giêng, Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, rằm tháng 7, người ta cho đó là cổ hủ, là mê tín dị đoan. Thế là cả làng làm cách mạng triệt để, thay cũ đổi mới hoàn toàn. Gặp nhau ngoài đường, giơ nắm tay phải lên ngang tai, chào đồng chí. Nhất là trong các cuộc hội nghị, mẹ gọi con bằng đồng chí, con gọi bố bằng đồng chí, anh gọi em bằng đồng chí. Sau Tết độc lập đầu tiên, đến Tết Nguyên đán, không thấy ông tôi cuộn hương trầm công phu như trước, chỉ mua hương ở chợ. Chiều 29 Tết, ông mở hòm gỗ chắc, lau bụi đôi hạt đồng, xếp lại câu đối, rồi khóa hòm. Tôi ngỡ ngàng hỏi, sao ông không đem ra cúng Tết? Ông trả lời giọng ngậm ngùi, bây giờ là cách mạng, khác rồi cháu à. Vĩnh viễn các đồ tế, khí linh thiêng ấy nằm trong hòm khóa kín, như tấm lòng ông tôi khóa lại niềm tôn kính thờ phụng tiền nhân. Trang 32. Lần từng trang trong chuyện làng ngày ấy, diễn biến cái trình tự xảy ra như thế. Tết Nguyên đán và nhiều thứ khác dần dần đi khuất. Từ ngày có Tết độc lập, các loại bánh cổ truyền vắng bóng dần, chỉ còn lại bánh tét và bánh chưng. Bác thiết kế hướng dẫn dân làng làm bánh độc lập bằng khoai lang. Rồi bác phế bỏ tuồng. Rồi đám cưới đời sống mới, o thèo nêu gương sáng, không thách lễ cưới linh đình mà đòi nhà trai hai quả lựu đạn. Bác thiết kế từ tỉnh về mang theo bản đồ xây dựng lại làng theo cuộc sống tập trung, nhà chung, cơm chung, ngủ chung, ở đâu cũng được, ăn đâu cũng được. Rồi đến những cây cổ thụ phải chặt tất, cây muỗng đèn bạch y thần, cây đa cồn rộng nổi tiếng linh thiêng, cây đa đập chùn tỏa bóng mát cho đám thợ giặt, cây đa xóm bấc còn gọi là cây đa phù lê trên 500 tuổi, cây đa xóm chung gắn liền với câu ca dao xóm chung mà đổ cây đa, cả làng hậu luật đàn bà chưa hoang. Chặt xong các cây cổ thụ, làng tập trung tổ tiên, cả làng chỉ có một nơi thờ tự. Cậu Trực kể tiếp, riêng nhà tôi, cha đã sửa soạn bàn thờ từ chiều hôm trước, để bà con láng giềng không biết, mãi đến tối mịt cha mới đem trưng tất cả các đồ tế khí, khi mà trước đây chỉ ngày Tết mới trưng ra. Tần mẩn tôi hỏi, đến mai là Tết à cha? Cha lặng lẽ trả lời, ông bà tổ tiên chỉ được hưởng những thứ này lần cuối cùng thôi con ạ. Sớm mai ông bà đi tập trung rồi, có về nhà mình nữa đâu. Trang 79. Sau cuộc rước tổ tiên tập trung về một nơi, tất cả các nhà thờ họ trong làng đều bị phá. Có nhà thờ biến thành địa điểm hội họp, có nhà thờ biến thành kho phân. trang 81. Tất cả thánh thần Phật ở giải rác cá thể trong thôn xã đều phải về tập trung tại đền Hàng Khoán dưới núi chân Hai Vai. Trang 87. Thần đã đi rồi, thánh đã đi rồi, Phật đã đi rồi, những ngôi đền, ngôi chùa, ngôi miếu như cái xác không hồn, dân tứ chiến tranh nhau cướp giật mang đi. Người được hòn đá tảng, người được cái cửa vọng, người được viên ngói, viên gạch, người được cái cột gỗ. Ôi tan hoang đến tột cùng tan hoang sau cuộc rước các thần, các thánh về thế giới đại đồng. Tại nhà thờ thánh, tượng Khổng Tử lăn long lóc như người ăn mày tha hương chết đường chết chợ, bị trẻ con ném cứt vào mặt. Còn đền thờ Bạch Y Thần thì sao? Cây muỗng mấy trăm năm đã bị đào tận gốc, chốc tận rễ. Mùi phân bắc, phân lợn, phân châu bò xông lên hôi hám khắp cả khu đền cũ. Thượng điện biến thành kho phân, hạ điện biến thành nơi hội họp. Trang 99. Tập trung xong thần thánh, làng tập trung mồ mả, người ta lại đùng đùng phát động thanh niên, mở chiến dịch đào mồ đào mả. Võ Văn Trực cứ dần dần đưa ta vào cõi ấy, cõi mộng du của hoang tàn tiền sử. Sau khi đã tập trung tất cả những gì thuộc địa hạt thần linh, đến tập trung con người. Tập trung con người xảy ra như thế nào? Bằng hội họp, suốt ngày hội họp bỏ bê đồng áng. Hệ quả tất yếu là không có lúa gạo, là đói khát. Rồi bằng thuế khả năng, là sạch trơn, không còn một hạt thóc, không còn gì để đóng thuế, là tội phản động, là tố cáo lẫn nhau, là đấu tranh chính trị, là tố khổ. Chính cái sự không suy nghĩ đã khiến người dân chấp nhận tất cả, và cũng chính cái ngây thơ, cả tin của toàn dân đã tiêu diệt làng xóm của họ. Đến đây, ta đã thấy ngay tính chất của cuộc cách mạng tháng 8 khác hẳn những cuộc cách mạng khác. Ví dụ cách mạng 1789 của Pháp có mục đích lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. Cách mạng tháng 10 của Nga là lật đổ chế độ Sa Hoàng. Cách mạng tháng 8 không lật đổ chính quyền Bảo Đại vì nhà vua đã thoái vị. Cách mạng tháng 8 cũng không chống Nhật vì khi ấy Nhật đã đầu hàng. Và nếu có chống Pháp thì đó cũng là sự đóng góp chung của toàn dân, trong đó có những thành phần hoàn toàn đối lập với cách mạng. Cho nên trước Võ Văn Trực, Phan Khôi cũng đã nói lên thực trạng đó. Lời Phan Khôi đã được Nguyễn Công Hoan nhắc lại như sau. Cho đến năm Hòa Bình 1954, chưa bao giờ hắn, tức là Phan Khôi, viết hoặc nói mà dùng danh từ cách mạng tháng 8. Hắn nói rằng trước khi hắn dùng 3 tiếng cướp chính quyền mà cũng ngượng mồm, hắn nói rằng lúc đó Pháp đổ rồi, Nhật hàng rồi, chính phủ Trần Tử Kim tê liệt rồi, chính quyền bỏ rơi thì ta lượng được chứ cướp ở tay ai. Trích bài Hành động và tư tưởng phản động của Phan Khôi của Nguyễn Công Hoan. Cách mạng tháng 8 xảy ra khốc liệt nhất là ở Nghệ An, và Võ Văn Trực đã viết được về thực tài của cách mạng. Đó là một cuộc cách mạng không có mục đích rõ ràng, bị cuốn đi theo những gì học lóm của người ngoài, dẫn đến sự tàn phá văn hóa và triệt hạ con người, mà tất cả đều vô can, coi như chuyện trong làng, chuyện của làng, không ai trách nhiệm.